Thành đại chúng đọc cái bài số 10. Kiến tinh chưa phải kiến tánh.
A nan bạch Thế Tôn, vì chúng con chỉ dạy lý nhân duyên tự nhiên.
Chú thích của các tổ giải nghĩa tìm cái con số 19, 118. Có con số 19 đó. Giờ thành đại chúng cùng đọc, chúng ta nhận cái lời giải nghĩa của các tổ, xong rồi mình quay về mình nhận nghĩa Phật dạy em nó rõ. Thì thành đại chúng đọc cái số 19. Kiến văn
giả chi hư bằng bệnh duyên, hòa hợp bằng sanh, hòa hợp bằng tử.
Cái lời tổ giảng ở đây:
vọng bình duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử.
Thì y chữ, y từng câu, xem cái lời ở trong sách người ta nói cái gì, rồi mình biết phê bình sau. Ở đây giảng nghĩa chữ kiến văn giác chi hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Đây thì ở đây trong chánh văn nói là kiến văn giác chi, thì các tổ giảng là y báo chánh báo. Đấy, đều do nhân duyên cho nên nó sanh diệt không định. Đấy thì con giải nghĩa để cho chị em ta hiểu cái câu này. Báo là cái thân của con. Tức là ở đây gọi là kiến văn giác chi. Trong cái lời văn Đức Phật nói thì Ngài chỉ nói cái chánh báo thôi, mà đây các tổ lại thêm cái chữ y báo. Y báo tức là cái quả địa cầu này, mặt trời mặt trăng, cái cảnh mình đang sống đấy gọi là y báo. Trong chánh văn thì chỉ nói kiến văn giác chi, tức là cái chánh báo của mình. Mà làm sao các tổ lại thêm cái chữ y báo vào? Các tổ nói y báo, chánh báo đều do nhân duyên. À, thì ở đây Phật gọi là kiến văn giác chi hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Thế bây giờ cái lời giải nghĩa của tổ ấy, bây giờ mình nhận nghĩa xem tổ giải nghĩa thế nào. Tại mà sao tổ lại thêm cái chữ y báo vào? Tại lần sau tổ lại thêm cái y báo vào đây, trong khi chánh văn chỉ nói có chánh báo là kiến văn giác chi, là cái chánh báo, mà tổ tự do cho thêm cái chữ y báo vào đây. Thế là có thể phải có cái nghĩa tại lần sau. Thì chúng mình đang học về cái tánh thấy bất nhị. Đấy, nó không phải hai. Mà đây tổ lại chia thành hai. Là để tổ sợ chúng mình không nhận được ra. Thấy là trong sách nói kiến văn giác chi thì chỉ nghĩ đến cái chánh báo thôi, mà không biết là phàm đã có chánh báo thì phải có y báo. Cái năng với cái sở nó không rời nhau. Cái mắt nó thấy thì phải có sắc trần để nó thấy. Cái tai nó đã nghe thì phải có thanh trần. Cái mũi nó đã ngửi thì phải có hương trần. Đã có chánh báo thì phải có y báo. Hai cái nó không rời nhau. Thế cho nên đây Ngài nói rõ, cả chánh báo, cả y báo đều do nhân duyên. Đấy. Chứ sợ rằng chúng mình học là chúng mình không nhận được ra, cho nên đây tổ thêm cái y báo vào. Thì cả năng, cả sở, cả chánh, cả y đều do nhân duyên. Đấy. Đây, trong chánh văn gọi là hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Thì đây tổ giảng, nó do nhân duyên, mà nhân là cái gì, duyên là cái gì? Ở đây tổ giảng, nhân là vô minh, mà duyên ấy là nghiệp thức của mình. Cái gốc, cái nhân ấy là vô minh, vì vô minh nó mới biến hóa ra đủ thứ. Nhưng mà nếu không có cái tâm thức mình làm duyên thì làm sao mà nó biến được? Cho nên tại mình cứ nhận cái vô minh là tâm tánh của mình. Thế cho nên cái tâm của mình, cái nghiệp thức là cái tâm của mình. Tâm của mình nó là tánh biết. Mà bây giờ nó biết theo nghiệp. Thế bây giờ nó mắc vào cái thân này, nó theo cái nghiệp làm người. Thế cho nên nó bắt buộc nó phải biết theo con mắt của loài người, cái tai của loài người. Thế vì vậy cái biết nó theo nghiệp, theo duyên, chứ không phải thật, không phải đúng. Cho nên cái tâm năng hay biết của mình ấy, bây giờ gọi là cái thức. Mà cái thức bây giờ đang đeo nghiệp làm người, cho nên gọi là nghiệp thức. Thế là cái tâm của chúng ta, là cái vọng tâm của chúng mình bây giờ gọi là nghiệp thức. Thế mà lại nhân có cái vô minh. Thế cái nhân duyên nó hòa hợp, tức là có cái bệnh vô minh. Ở trên Phật gọi là hư vọng bệnh duyên. Thế có cái chữ hòa hợp, tức là cái nghiệp thức của mình là duyên, cái vô minh là nhân, nhân duyên hòa hợp. Đấy. Thế cho nên ở trong cái tánh vô sanh, mà bây giờ mình thấy sanh diệt đủ thứ, cái là nhân duyên hòa hợp. Trong vô sanh hư vọng có sanh. Thế cũng như chúng ta đó, cái tâm thức mà đến lúc đêm nó mê ngủ, thế là nó cái tâm thức làm duyên, cái mê ngủ, cái vô minh ấy là nhân. Thế cái nhân duyên nó hòa hợp bởi vì mê ngủ. Thế cho nên chúng ta chiêm bao đủ thứ, thế là hư vọng có sanh ra đủ các chuyện. Ban đêm chúng mình ngủ thấy chiêm bao đủ thứ, thì những cái chuyện ở trong chiêm bao có đấy, nhưng mà huyễn có. Thế đến khi nhân duyên biệt ly, đến khi buổi sáng tỉnh ra không còn mê ngủ nữa, thế thì tất cả những cái chiêm bao nó tan đi hết. Thế gọi là nói hết, nhưng mà thật nó đâu có, mà bảo nó sanh mới nó diệt. Cho nên hư vọng gọi là diệt. Cái cuộc đời của chúng mình nó cũng giống như cái chiêm bao đó. Ở đây là nói về từ chân khởi vọng, từ cái chân tánh. Vì sao mà bây giờ lại có cái cảnh luân hồi sanh tử? Đó là bởi vì cái nghiệp thức của mình nó duyên vào với những cái mê muội, cái vô minh, cho nên biến hóa ra đủ các cái hư vọng, cho nên gọi là vọng kiến. Thế là cái cảnh, cái cuộc đời sanh tử của chúng mình là cái hư vọng. Đó là nói về cái việc từ cái chân tâm mà bây giờ biến ra cuộc đời sanh tử. Nếu chúng ta có thể lìa những cái duyên hòa hợp với cái duyên không hòa hợp, thì chúng ta diệt trừ được tất cả những các cái nhân sanh tử. Thế cái phần phản vọng quy chân này ở dưới đây giảng. Nói tiếp cái phần phản vọng quy chân, giảng nghĩa cái câu nếu có thể lìa các duyên hòa hợp và không hòa hợp liền diệt trừ được cái nhân sanh tử. Thế con đọc tiếp thì hai thứ điên đảo.
Hai thứ điên đảo vọng kiến là gốc luân hồi.
Cái gì là cái biệt nghiệp vọng kiến?
Giấy.
Con chỉ cái đồng nghiệp hiện tại đi, con làm người.
Dạ.
Thì con có cái sân si, thì đó là biệt. Còn dạ, có cái đồng là cái gì? Đây nói đồng phận vọng kiến thuộc nghiệp thức. Còn biệt nghiệp ấy, nó thuộc sự thức. Sự thức là thế nào mà nghiệp thức là thế nào? Đó là cái nhân biến dịch sinh tử. Bây giờ con giảng chữ sự thức với chữ nghiệp thức à, thì cái gì là con chỉ cái phần sự. Thế nào là sự thức và thế nào là nghiệp thức? Sự.
Dạ.
Có cái sự việc, tức là cái tâm thức của con đó.
Dạ.
À, nó là làm một cái sự việc là con ăn cắp.
Dạ.
Thế còn thế nào là nghiệp thức? Hai cái sự thức và nghiệp thức.
Dạ, nghiệp thức. Đây,
tức là cái tâm của chúng mình.
Dạ.
Tất cả chúng ta là tánh Phật mà bây giờ có cái cùng mê với nhau à, mê cho nên gọi là thức.
Yeah.
Tuy là cái tánh Phật là cái tánh giác nhưng mà biết, bây giờ biết một cách mê lầm, chúng ta đang thấy, đang nghe à, thấy cái bóng ở trong mắt mà lại cho là mình thấy cảnh ở bên ngoài, nghe cái thần kinh của mình nó tự biến ra âm thanh mà lại cho là mình nghe âm thanh ở bên ngoài. Đó là chúng mình ở trong vô minh. Thế cho nên cái tâm của mình bây giờ không gọi là Phật tánh nữa, không gọi tên là tánh Phật hiểu biết nữa, mà là biết cho nên gọi là thức. Nhưng mà cái thức đeo cái nghiệp vô minh, cho nên cái tâm của chúng mình bây giờ không gọi là chân tâm, không gọi là tánh Phật, mà gọi là nghiệp thức. Đây là chỗ đồng nghiệp của tất cả chúng ta. Này, cái tâm thức đang sống, đang hòa hợp với cái vô minh, đang sống với cái vô minh. Thế là, đấy là cái đồng nghiệp. Cái tâm của chúng mình nó đeo cái nghiệp vô minh, thế thì gọi là nghiệp thức. Bây giờ cái tâm đồng nghiệp này đeo cái nghiệp vô minh, nó lại thêm cái chuyện tham, đi ăn cắp. Đấy, đó là nó có cái thêm một cái sự việc, cho nên gọi là sự thức. Nó có từng sự việc, hễ đi ăn cắp thì làm con trâu kéo cày, mà hễ tham bọn sàng thì làm ma làm quỷ. Đấy, thế là cái sự thức nó là cái nhân để có cái thân phận đọa sanh tử. Còn cái nghiệp thức của mình thì nó không có đi đầu thai, nó không có phận đọa sanh tử, nhưng mà nó vẫn ở trong mê, cho nên nó chuyển biến, nó biến rất là nhanh, không có lúc nào ngừng. Trong kinh gọi là nó vẫn chuyển biến, cũng như cái dòng sông, cái dù không có gió, cái nước nó vẫn cứ lăn tăn nó chảy. Cái ấy gọi là cái nghiệp thức đó. Và cái nhân của cái biến dịch sanh tử. Cho nên các vị A-la-hán, các ngài không có cái phận đoạn sanh tử, nhưng các ngài vẫn bị cái biến dịch sanh tử này. Nghiệp thức ấy là đồng nghiệp của tất cả chúng sanh, mà cái sự thức ấy là biệt nghiệp của từng chúng sanh một. Chúng ta đồng nghiệp vô minh, cho nên tất cả chúng sanh đều có nghiệp thức. Nhưng mà sự thức ấy, thì mỗi người là một nghiệp khác nhau, cho nên có cái thân phận đoạn khác nhau, đó là biệt nghiệp. Đây là dạng tổng quát của nghiệp thức chúng ta nói rồi. Bây giờ con đọc từ lìa gốc thì ngọn trừ. Tùy phân biệt là theo mà phân biệt. Như trong cái quả ổi thì phân biệt nó màu vàng, rồi lại nhìn ra cái lá lại phân biệt nó màu xanh. Đã. Cứ theo mà phân biệt. Phân biệt cái gì? Phân biệt ba thứ: thế giới, nghiệp quả, chúng sanh. Thế giới tức là cái vọng cảnh, nghiệp quả là cái vọng tâm, mà chúng sanh là cái vọng thân. Để chúng ta cứ theo ba cái thứ vọng cảnh, vọng tâm, vọng thân, chúng ta phân biệt suốt ngày. Thì bây giờ đừng theo cái phân biệt ấy nữa, nghĩa là an định cái tâm lại. Cái thế giới, cái nghiệp quả, cái chúng sanh gọi là ba món tương tục. Đấy, cái thân sinh ra rồi nó lại diệt đi, nó lại sanh cái thân khác, nó lại diệt đi. Cảnh với tâm cũng thế, cho nên gọi tên là ba món tương tục. Thế bây giờ đừng theo mà phân biệt ba cái món tương tục thế nữa, sẽ an định cái thần lại. Thế như thế thì gọi là gốc, lìa gốc thì ngọn trừ. Giờ con giải nghĩa tại sao như thế lại gọi là lìa gốc thì ngọn trừ. Đấy, thế cho nên cái chuyện, cái tâm mình cứ khởi niệm phan duyên, phân biệt, đó là cái gốc luân hồi. Thế mình đừng làm cái gốc, đừng trồng cái gốc thì nó không có cái quả báo là cái ngọn. Cho hễ lìa gốc thì ngọn trừ. Tức là đừng gieo nhân thì không có kết quả. Vậy là cái gốc luân hồi sanh tử của chúng mình ấy, là do cái tâm phân biệt. Cái tâm mình phân biệt nó mới tham sân si, tham sân si nó mới tạo nghiệp để cảm cái quả báo luân hồi. Con nói tiếp.
Yeah. Hòa hợp duyên tức cảnh biệt nghiệp.
Người ta giải nghĩa dưới như cái gì? Thế nào gọi là hòa hợp duyên?
Dạ.
Thế là cái chữ hoặc thiện đây là thế nào?
Dạ.
Hoặc thiện lại còn thêm cái nghiệp. Thế chứ hoặc thiện là cái gì? Cái tâm của con nó là cái nghiệp thức.
Dạ.
Cho nên gọi là hoặc thiện.
Dạ.
Cái mê hoặc nó hiện tiền.
Dạ.
Đây cái lời văn dịch sách Chữ Nho nói nó cô đọng, cái nghĩa nó cô đọng, cho nên thành nó cũng có cái chỗ khó hiểu. Chữ hoặc thiện thế là nghĩa là cái nghiệp thức nó đang mê muội, cái mê hoặc nó đang hiện tiền, lại còn thêm cái nghiệp ăn trộm. Để thêm cái nghiệp nữa, thế là cái hoặc nó hòa hợp với cái nghiệp, thế mà nó thành ra cái quả báo. Chị em để ý cái lời văn ở đây nó không rõ nghĩa.
Bất hòa hợp duyên tức cảnh đồng phận.
Đấy, chỉ do hoặc thiện mà không có nghiệp hòa vào, tức là hoặc hiện, tức là cái tâm, cái nghiệp thức của mình nó mê muội, cái mê hoặc nó vẫn hiện tiền, cái nghiệp thức thức, cái tâm thức của chúng mình nó vẫn mê hoặc, cho nên gọi là hoặc hiện. Cái tâm thức mê hoặc hiện tiền đấy, nhưng mà không có cái nghiệp ăn trộm ăn cắp, không có hòa hợp với một cái nghiệp nào. Thì đấy, cái này tức là cảnh đồng phận, tức là tất cả chị em đồng một cái nghiệp thức, nó với cái vô minh vẫn hiện tiền, thế nhưng mà không có thêm cái nghiệp vào. Em ta thí dụ như nghiệp thức đấy, tự mình vẫn là biến dịch sanh tử, vẫn đang vô minh thầm thầm chuyển động, thế gọi là nghiệp thức đấy. Nhưng mà không có cộng thêm những các cái nghiệp đấy, không cộng thêm cái chuyện ăn cắp hay là bòn xèn, thế cho nên không có phải vào cái phận đoạn sanh tử, không có nghiệp dâm dục, cho nên không có vào bào thai, không có cái nghiệp tán loạn, cho nên không có vào quả trứng. Thế nhưng mà tự nó, tự cái tâm của mình nó vẫn u mê, chứ không chưa giác tỉnh, cho nên vẫn gọi là nghiệp thức. Thì cái nghiệp thức là đồng phận, còn cái sự thức là biệt nghiệp.